Đây là một vụ kiện hy hữu chưa từng có với nhiều tình tiết pháp lý phức tạp. Ông Trần Vĩnh Bình vượt biên đến tị nạn ở Hà Lan năm 1976 và đã rất thành công trong ngành thực phẩm. Vào đầu thập niên 1990, sau khi đã có quốc tịch Hà Lan, ông Bình về nước đầu tư vào nhiều dự án tại Sài Gòn và một số tỉnh phía Nam thông qua hai công ty trong nước. Nhưng vào năm 1998, ông Bình bị Tòa án tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu kết án 13 năm tù về tội đưa hối lộ và vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai. Ông bị phạt tiền, đồng thời toàn bộ tài sản của ông tại Việt Nam cũng bị tịch thu. Ông Bình trốn khỏi Việt Nam quay về Hà Lan trước khi lệnh thi hành án được áp dụng. Năm 2003, ông Bình thuê công ty luật danh tiếng của Mỹ Covington Burling kiện nhà nước Việt Nam đòi bồi thường thiệt hại 100 triệu đô la. Ông Bình cho biết năm 2006, hai bên đã thỏa thuận bên ngoài tòa.
Tới đến năm 2006 là trước khi xử chỉ khoảng 10 hôm thôi, thương lượng thành thì bắt đầu ký một cái bản thỏa thuận giải quyết ngoài tòa. Thì cái bản thỏa thuận đó về thì những cái điểm nhỏ, những cái điểm mà gọn thì họ làm. Còn cái điểm mà trả lại tài sản thì đấy. Ở ngoài Hà Nội thì mấy cơ quan này kia cũng tham lam, cũng cấu kết với bên Vũng Tàu, với địa phương, Đồng Nai, Vũng Tàu để mà có những chiếm đoạt. Thì dính cớ này cớ kia còn chứ không trả.
Theo ông Bình, phía Việt Nam không thi hành những gì đã thỏa thuận, nên năm 2015 ông khởi kiện lần thứ hai. Và phiên xử tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế ICC tại Paris đã bắt đầu vào ngày 21 tháng 8 năm nay 2017. Ông Trần Vĩnh Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường thiệt hại ít nhất 1,25 tỷ đô la.
Thì trong đó trả lại tài đền bù tài sản, những cái thất thoát của mình, những cái thiệt hại của mình trong thời gian cái vụ án xảy ra. Và cái vấn đề kỳ này là một cái điểm nhức nhối về Việt Nam, là một cái vấn đề giữ người quan sai, trái pháp luật và vi phạm các luật pháp quốc tế. Bây giờ để mà cộng lại tất cả mọi thứ đó thì kể cả vấn đề về tài sản rồi những cái thiệt hại rồi cả để giữ giam giữ thì có thể là con số nó lên đến một hơn tỷ mấy, mà chưa sẽ còn những cái mục mà chưa đưa thêm nữa thì cái đó cũng có thể là cái số còn cao nữa.
Đến hôm Chủ nhật 27 tháng 8, hình ảnh trên mạng cho thấy có vẻ phiên xử đã kết thúc, với cảnh ông Bình bước ra ngoài, vui cười đưa hai tay lên cao, nhưng không trả lời các ký giả tự do bên ngoài. Trong đó có Tường Uyên đến từ Hà Lan.
Chào anh Trịnh Minh Bình, chào anh Trịnh Minh Bình, chào anh. Mấy ngày hôm nay, anh Trịnh Minh có thể chia sẻ gì cho cộng đồng mạng không anh? Dạ, anh chia hơi tay có nghĩa là anh đã thắng kiện hay không anh? Anh được quyền chia sẻ gì cho cộng đồng mạng hay không?
Dịp khác
hả anh? Dạ, tại mấy ngày nay, nguyên một tuần hôm nay. Dạ, nguyên một tuần hôm nay, bắt tay anh chút xíu. Dạ, nguyên một tuần hôm nay, cộng đồng mạng theo dõi anh rất là nhiều. Ai cũng không tin vào anh hết. Anh có thể nói chút xíu, chia sẻ gì cho cộng đồng không?
Chưa được.
Sẽ nói.
Được biết, chính phủ Việt Nam đã thuê một trong những hãng luật lớn nhất của Pháp tư vấn và giúp trong quá trình tranh tụng. Ký giả tự do Phạm Văn Thành cho biết phái đoàn đại diện cho chính phủ Việt Nam cũng không trả lời các phóng viên.
Tôi nghĩ đây là chiếc xe đang chờ đón đoàn của họ. Vâng, chúng ta chờ đợi sự xuất hiện của họ. Vâng, họ đã đang.
Vâng, xin chào ông bà. Vâng, thưa kính chào ông.
Thank you, have a good weekend.
Thank you.
Cho hỏi một câu hỏi được không anh? Không, cho câu hỏi một câu hỏi anh.
Xin được hỏi các ông một câu hỏi được không ạ? Xin chào. Họ không dám lên tiếp.
Trả lời báo Pháp Luật, luật sư Mai Lương Việt, người đã nhiều năm hành nghề tư vấn tại các công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, nhận định rằng với tư cách là một nhà đầu tư có quốc tịch Hà Lan, ông Bình đã viện dẫn các quy định của Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư mà Việt Nam đã ký kết với Hà Lan vào năm 1994 để tiến hành khởi kiện. Như vậy, theo luật sư này, có khả năng cái đích mà ông Bình đang nhắm tới là có được phán quyết trọng tài cho rằng bản án hình sự chống lại ông ở Việt Nam trước đây chỉ là cái cớ để chính phủ Việt Nam tiến hành tước đoạt quyền sở hữu đối với tài sản của ông. Nói cách khác, theo ông Bình, chính phủ Việt Nam đã vi phạm hiệp định nêu trên và phải bồi thường cho ông. Thông thường thì phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên kể từ thời điểm được tuyên phán, và luật pháp quốc tế cũng như quốc gia của đa số các nước không cho phép kháng án một phán quyết trọng tài như trên, trừ một số trường hợp ngoại lệ rất hạn chế. Trong trường hợp một bên từ chối thi hành phán quyết trọng tài, thì bên kia có thể tiến hành thủ tục yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết theo quy định tại Công ước New York 1958 về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Lúc đó, bên muốn thi hành phán quyết có quyền tiến hành thủ tục yêu cầu thi hành không chỉ ở nước của bên kia, mà còn ở tại tất cả các nước đã tham gia Công ước New York 1958. Hiện nay, số nước thành viên của Công ước này đã lên tới hơn 130 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Luật sư Mai Lương Việt nói rằng, vụ kiện này một lần nữa cho thấy Việt Nam đã và đang hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Việc kiện tụng, nhất là kiện liên quan tới tranh chấp về thương mại, sẽ xảy ra ngày càng nhiều, cùng với tốc độ hội nhập quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam. Luật sư này nhận định rằng, tình hình đó đòi hỏi không chỉ các doanh nghiệp mà cả chính phủ và các cơ quan nhà nước Việt Nam phải có được sự chuẩn bị kỹ càng để đối phó với các tình huống phức tạp, ngõ hầu bảo vệ quyền lợi của mình. Chưa biết lúc nào Tòa Trọng tài Quốc tế ở Paris mới đưa ra phán quyết, nhưng dù gì thì đây cũng là một bài học cay đắng cho ông Trịnh Vĩnh Bình.
Vấn đề về Việt Nam đầu tư cái chuyện là never, tức là không bao giờ, là thấy rõ rồi. Ngành luật pháp ở Việt Nam để đi về là em đi vào một cái nơi mà rất nguy hiểm và nhiều rủi ro. Và anh cũng sẵn đây cũng nhân tiện cũng khuyên quý vị Việt kiều nào đã lỡ về thì cũng phải coi chừng, mà chưa về thì tốt nhất đừng nên về. Thì Việt Nam chỉ biết lợi dụng thôi, rồi chỉ biết khi mà có chuyện thì mình tiền mất tật mang.